Thì chiều hôm nay trước khi con đến đây để nghe pháp thì con tưới cây thì con cũng đã tâm sự với những đám cỏ dại đó, là con nói là cuối tuần này con sẽ diệt. Con yêu cầu là dọn đi chỗ khác.
Nhưng mà cây làm sao dọn đi chỗ khác được? Yeah. Cây làm sao dọn đi được?
Dạ con diệt cái cây đó, nhưng con khi những cái thần linh nhỏ nhỏ đó làm ơn dọn đi chỗ khác.
Rồi thì cái chuyện này các bạn ngồi bằng nghĩ như vậy này. Cái anh chàng này đó chặt hai cái cây nha. Và hai người trong nhà là bị một người bị stroke, một người bị heart attack nha. Thế phải chuyện thường. Nó không phải cái chuyện mình ngồi mình nghĩ mình đoán ra không được. Mình nó có chuyện nhân chuyện quả của nó cả. Thì cái nhà mình lấy cái nhà họ tức giận lắm chứ vậy. Bây giờ mình tưởng tượng bà đang ở trong nhà mà họ giật cái nhà bật ra thì cũng như là bạc chết rồi chứ nó còn sống đâu được nữa. Thế nó có nhân có quả đàng hoàng chứ mà không, có chuyện chứ mà không. Rồi bây giờ đó cái chuyện mà của anh râu nói đó, thầy có cái suy nghĩ như thế này. Thầy nghĩ rằng là anh xin mấy cái cây đó là thôi dọn đi chỗ khác. Nhưng mà mình không, nếu mình nói hàng dọn đi, nhưng mà anh nếu mấy cái bụi nhỏ nhỏ thôi ấy, đó thì cái đó đó cái nghiệp đó chứ biết làm sao. Nhưng mà nếu mà anh chặt cái lớn thì không nên làm. Nhưng mà anh kêu là dọn đi thì anh phải có chỗ cái nó dọn đi, nếu mà nói anh đi không chứ được. Kêu là đi là dọn nhà đi, mà dọn chỗ nào bây giờ không có chứng tay đi đâu bây giờ. Thành ra đó thế nói các bạn nghe này, là trong hội tế bi phụng sự của mình á, nhiều khi là có chặt cây đó là đi trồng cây lại chỗ khác liền. Mình xin nó, mình dán cái miếng giấy nè, mình nói như là chuyện những người bình thường rồi đó, mình dán miếng giấy nói là tụi tôi tên gì đó, tụi tôi ở sống đây này, bây giờ cái cây này phải dời đi chỗ khác, cho nên tụi tôi xin trồng cái cây chỗ khác. Và xin các bạn ở đây nè, các vị mà sống trên cái cây này đó, ma quỷ mà thần thánh là gì không biết mà sống ở đây đó, thì thật sự bạn tôi dọn nhà bên kia, tôi dọn nhà giùm cho bạn, có chỗ để bạn đi. Đó, mình dọn nhà họ, mình có họ nhà trước, mình có họ nhà trước họ mới đi vô sau. Rồi. Tại sao mà mình càng về đêm mình càng hay à? Tức là các bạn càng về đêm các bạn càng tỉnh mà thầy buồn ngủ gần chết.
Dạ, kính bạch thầy,
dạ, con đây.
Để thay đổi không khí thì con có một cái thắc mắc là thế này, là con có đọc kinh Phật thì nói là Đức Phật nói là mỗi người chúng ta là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi.
Đúng.
Có nghĩa là không tin rằng có một đấng thượng đế nào ban phúc lành cho mình, vậy phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tức là và theo cái tinh thần đó thì có người nói rằng đạo Phật là cái đạo tự lực, tức là không nhờ đến cái tha lực. Thế nhưng mà trong khi mà chúng ta đi lễ Phật các cái này thì người ta lại nói đến cái giá trị của sự cầu nguyện. Thế thưa thầy, có sự mâu thuẫn giữa tự lực và tha lực hay không? Thì thầy giải thích như thế nào về tự lực và tha lực ở trong đạo Phật? Cảm ơn thầy.
Bây giờ có câu hỏi đặt ra là mấy bạn muốn thầy giải trả lời toàn diện hay trả lời sơ sơ? Bây giờ đó mấy sư cô họ chiều không nổi, họ về đây này, ở nhà ở xa lên trên núi thôn yên này. Mấy cô hỏi này làm họ không yên đấy, họ đi về cho yên cho rồi. Thế không thầy chọc mấy cô sư cô cho vui này, không căng gì. Bây giờ để thầy xin nói cho các bạn nghe như vậy này, về cái chuyện tự lực và tha lực. Mà bạc tên chi rồi bạn?
Tôi tên là Quỳnh Trần.
Bạc Huỳnh, họ Trần tên Huỳnh. Bây giờ thích cho bạn nghe. Con người mình á, hồi nãy là cái khoa học họ nói mình có ba cái tầng tâm thức như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, nói con người mình có bốn cái tầng tâm thức là, đây là nói về cái mặt tâm lý đấy. Tâm thức đầu tiên ở mình gọi là cái tâm thức vị ngã. Tâm thức thứ hai gọi là vị tha. Tâm thức thứ ba gọi là vô ngã. Và tâm thức thứ tư gọi là bất nhị. Đây gọi là cái bốn cái tầng tâm thức rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và tâm thức vì ngã là như thế này. Bạn quay hình giùm thầy các bạn này. Tâm thức vì ngã là cái tâm mình như vậy. Lúc nào đó mình cũng nghĩ tới mình cả. Gọi là vì ngã. Khi mà anh chàng này anh chặt hai cái cây đó anh hoàn toàn vì ngã. Không có nghĩ tới cái cây gì cả. Mà mình vì ngã thì mình làm cho người ta tức giận dễ dàng lắm. Thì cái tâm thức vì ngã thì lúc nào nghĩ tới mình cả. Có phải không? Thật do đó đó, Đối với người tâm thức vị ngã như vậy đó, thì họ tin tưởng vô cùng đó là có một đấng trên cao này đó phóng hào quang xuống cứu họ. Đấy, bạn thấy cái mũi tên đi vào một hướng đó, rất là thấp, nên rất là thích hợp với nhau. Cho nên cái người vị ngã đó, lúc nào nghĩ tới mình cả, thì họ tin rằng đó có tha lực, có tha lực. Và thật sự cầu nguyện đi, cứ cầu nguyện đi thì sẽ được. Cái mà mình gọi là cái vị ngã này, tiếng Mỹ gọi là egocentric, thì nó không có lỗi lầm gì cả. Nó chỉ là nói là cái xu hướng của cái tâm của mình đó, lúc nào mình cũng nghĩ tới mình cả. Và do đó đó, nó khác với selfishness, tức là ích kỷ. Ích kỷ là cái sự mà hướng vào mình đó, nó nặng đến cái độ là mình hoàn toàn không nghĩ tới kẻ khác nữa. Egocentric là mình lấy mình làm chủ, tất cả cái chuyện gì mình làm là cho mình thôi. Thì cái tha lực đó hay là cầu nguyện là con đường này đúng đắn vô cùng đối với con người mà có cái xu hướng gọi là vị ngã. Nhưng mà cái tâm thức người vị tha là tâm thức như thế nào? Thế nào là người vị tha? Người vị tha là cái người đó, các bạn thấy không? Họ không còn lớn như vậy, họ cảm thấy họ nhỏ bé, khiêm nhường vô cùng. Và họ thấy rằng những người xung quanh họ đã thật sự có cái giá trị rất lớn. Thí dụ như là vợ họ, họ thấy vợ họ quan trọng vô cùng, lớn lắm, lớn hơn họ. Họ thấy con cái của họ còn lớn hơn họ nhiều nữa, họ quan hoài cho họ. Họ thấy là chồng của họ là người cực kỳ cần được kính trọng. Họ thấy con chó của họ cũng quan trọng lắm. Họ thấy cây cối, môi trường sống cũng kỳ quan trọng lắm. Thành cái mũi tên của họ là sự quan hoài. Họ chỉ ra cái người này bị quan hoài kẻ khác. Họ bị quan hoài tới tất cả những cái người mà sống trong cái cộng đồng của họ. Đó, bạn thấy không? Thành cái người này có cái vị tha này đó, thì họ đó là những người đó thắp đuốc mà đi. Vì Đức Phật đó, thì bạc tưởng tượng Đức Phật là Ngài nói không phải cho tất cả mọi người giống nhau cả. Ngài nói cho từng loài chúng sanh khác nhau. Thế đối với cái pháp của Ngài đó, thì khi mà Ngài nói thắp đuốc mà đi đó, là Ngài nhắm vào cái dạng người đó là họ có đủ sức. Vì thời đó đó, ai là người nghe Đức Phật giảng pháp đều là những vị xuất gia cả. Những cái người xuất gia mà đa số thành A-la-hán là 1250 người, toàn là dân A-la-hán cả. Thì khi Đức Phật nói đó, Đức Phật đâu có nói về cái đại chúng. Nhiều khi là cả ngàn người phàm phu như mình, nhiều khi Ngài nói những người xuất gia là ồ, cả con thắp đuốc mà đi thì ta chết rồi, ta nhập tịch rồi, cả con thắp đuốc mà đi. Tại vì những người đó, những vị Bồ Tát, những vị La Hán, họ từ họ sẽ là người mà có cái lòng vị tha, họ đi cứu người mà. Nhưng mà sau mấy trăm năm rồi đó, bây giờ thì chúng ta ngồi đây đó, thì chúng ta bây giờ đó mình vị ngã, mình chưa có học được cái bài học gì nhiều cả. Thành ra trong trường hợp đó đó, thì mình phải có tha lực, mình phải có Phật Bồ Tát, rồi có cầu nguyện, rồi có cái này cái nọ đủ thứ mình nói, thì không có gì mâu thuẫn cả. Bởi vì con người mình có nhiều cái tâm thức khác nhau. Mà nếu mà có một cái đó là cái đó là cái version mà ngắn nhất để mà cả trả lời các bác đó. Nếu các bác muốn mà full version đó, thì sẽ trả lời cho bác tâm vô ngã họ nghĩ làm sao, tâm có người bất nhị họ tu làm sao. Thì mình sẽ thấy rằng là con người mình nó không phải một lối tu mà một lối nhìn. Và không nên mỗi người, các bác không bao giờ nên tin và bắt buộc phải nghĩ như thầy nghĩ cả. Con người mình mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau, một tầng tâm thức khác nhau. Và mình phải tôn trọng sự suy nghĩ của mọi người. Không ai đúng cả, cũng ai sai cả. Mọi người mình đúng với cái tầng tâm thức mình đang ở. Mình không đúng với cái tâm thức của người khác, nhưng mình đúng với cái tầng tâm thức mình đang ở đây mà thôi. Cho nên cái người mà nói thấp được mà lên đó, là họ rõ ràng những người đó có cái tâm thức của vị tha. Nếu mà có được dịp đó, thì thầy lần sau hay gì đó không biết lần nào đó, thầy sẽ nói cho các bạn nghe cái phương pháp tu tịnh độ của người có tâm thức vị tha. Bởi vì cái cách mà tu tịnh độ của người mà tâm thức vị ngã đó, lúc nào mình cũng nghĩ tới là có Đức Phật bên kia. Nhưng mà cái người mà tu mà tâm thức vị tha đó, họ sẽ không nghĩ như vậy. Họ nghĩ kiểu khác. Mà nghĩ kiểu nào đó thì để lần sau thầy bật mí. Thì còn bây giờ mà bật mí bây giờ lần sau không ai đi cả. Thầy nói về bạn đồng ý không? Không có mâu thuẫn. Different, cái tầng tâm thức là khác nhau thôi.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Xin thầy câu hỏi này hy vọng là câu hỏi cuối cùng. Tại vì cũng hơn 10 giờ rồi, sợ các bác đợi lâu. Một bác, con đọc nguyên văn. Kính bạch thầy, hôm thầy mở sám Đại Bi Mạng Đà La ở Fairground, con có đi dự 2 ngày. Sau 2 ngày đó, thằng em của thằng hãng vừa mới chết mà để hình thờ trên bàn thờ ở chỗ Mạng Đà La. Nằm mơ thấy hào quang phóng xuống. Có một số bay lên trời khi nó mơ thấy có mợ và con đứng bên cạnh nó và anh nó. Xin thầy giải giấc mơ này cho con.
Là sao nghe không hiểu?
Tất nhiên là hôm mà Mạng Đà La đó, bác có để một cái hình đứa con trai mới mất ở trên, xin thầy để trên cái bàn thờ chỗ mấy cái bình mông á, để mà cầu nguyện cho em nó mới chết. Thì sau khi dự hai ngày về thì cái người em của người chết nó nằm mơ thấy là hào quang phóng xuống. Đại khái là phóng xuống thì trong giấc mơ thấy có mẹ với con đứng bên cạnh nó và anh nó, xin thầy giải giấc mơ.
Anh nó hay là nó?
Anh nó. À, anh nó chết rồi thằng em thấy. Thằng em thấy hào quang phóng.
Người nào muốn giải giấc mơ?
Dạ, dạ bác à.
À, thì cái đó đâu gì đâu giải. Thì nó hào quang xuống rồi thì là đây này, hào quang phóng xuống này. Hào quang phóng xuống, tha lực xuống này. Thì coi như là nó được giải thoát rồi, thì mình mừng hoan hô thôi. Tốt rồi, hoan hô mừng. Thầy rất là cảm ơn các bác đi nghe nói chuyện ngày hôm nay, tại vì là lâu lâu mà gặp các bác một lần. Và hả?
Các bác có muốn thầy về đây hoài mỗi tháng hay không? Giơ tay lên. Thì như vậy đó, thầy sẽ thấy cái sự mong cầu nghe pháp của mình, thì thầy sẽ cố gắng thầy sắp xếp để về với mình nhiều hơn. Thì cảm ơn các bác đã tới tham dự đông đủ trong những lần vừa qua cũng như ngày hôm nay. Hy vọng rằng những cái gì học được ngày hôm nay mình sẽ đem về áp dụng trong cái đời sống của mình, để mình sẽ có cái cuộc sống hài hòa an lạc hơn. Xin cảm ơn các bác.
Sự thật là như vậy. Tại vì thầy biết các bác có nhiều người cũng muốn, nhưng mà nếu các bác chịu khó mà gửi cái email đó, điện thư tới thầy Hằng Trương, thầy Hằng Trương ở gmail.com, thì thầy sẽ rất là happy để mà thầy trả lời bác. Thì bác nói câu hỏi đi, nói câu chuyện thì bác gửi thầy, thầy trả lời cho bác. Vậy thôi. Ok, cảm ơn các bác. Good night. Còn có cái câu hỏi. Thank you.